Hôm 17 tháng 5, Thông tấn xã Việt Nam loan báo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và phu nhân sẽ thăm Nga trong 4 ngày, theo lời mời của Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev. Cổng thông tin chính phủ Nga hôm 16 tháng 5 cho biết, Thủ tướng Nga Medvedev và Thủ tướng Phúc sẽ gặp nhau ở thủ đô Moscow để thảo luận về các dự án đầu tư chung và công bố năm 2020 là năm kỷ niệm 70 năm ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Vào năm 1950, Việt Nam và Nga thiết lập quan hệ ngoại giao, và vào năm 2001, Moscow và Hà Nội quyết định nâng tầm quan hệ lên đối tác chiến lược. Trong chuyến thăm Hà Nội vào tháng 11 năm 2018, Thủ tướng Medvedev cùng Thủ tướng Phúc cam kết tăng kim ngạch mậu dịch song phương lên 10 tỷ đô la vào năm 2020, đồng thời đẩy mạnh hợp tác năng lượng. Theo Reuters, Nga là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Việt Nam, trong khi các công ty Nga đóng vai trò đáng kể trong các dự án năng lượng của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết sau chuyến công du đến Nga, Thủ tướng Phúc sẽ thăm chính thức Na Uy từ ngày 24 đến ngày 26 tháng 5 và thăm Thụy Điển từ ngày 26 đến ngày 28 tháng 5. Hôm 17 tháng 5, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ra báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền ở mức trung bình cao trong các lĩnh vực như ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm. Truyền thông Việt Nam trích báo cáo của Ngân hàng Nhà nước cho biết, rủi ro rửa tiền cũng có mối liên kết kháng khích với các loại tội phạm như tham nhũng, đánh bạc, lừa đảo ở trong nước. Báo Tiền Phong cho biết đây là lần đầu tiên chính phủ Việt Nam lập báo cáo đánh giá rủi ro quốc gia về rửa tiền, tài trợ khủng bố cho giai đoạn 2012-2017. Báo này trích lời ông Phạm Gia Bảo, Phó Cục trưởng Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Ngân hàng Nhà nước nói, nguy cơ rửa tiền trong các lĩnh vực ngân hàng, bất động sản, hệ thống chuyển tiền ngầm được đánh giá ở mức cao, mảng kinh doanh kiều hối được xếp trung bình cao, trong khi lĩnh vực chứng khoán, casino xếp hạng mức trung bình. Trang Việt Nam Economy dẫn báo cáo cho biết, lĩnh vực ngân hàng đang có nguy cơ rửa tiền cao nhất với gần 90% tổng số báo cáo giao dịch đáng ngờ, còn gọi là STR, gửi đến Cục Phòng chống rửa tiền có liên quan đến lĩnh vực ngân hàng. Tin cho hay, Việt Nam cho đến nay vẫn chưa tiến hành khởi tố điều tra vụ án nào về tội rửa tiền có nguồn gốc từ tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, nhưng nhận định rằng giá trị tài sản bị chiếm đoạt ngày càng lớn dẫn đến nguy cơ tiềm ẩn về rửa tiền. Trang thông tin của Ngân hàng Nhà nước cho biết, Việt Nam sử dụng bộ công cụ đánh giá rủi ro về rửa tiền và tài trợ khủng bố do Ngân hàng Thế giới xây dựng và hỗ trợ. Trong báo cáo thường niên năm 2018 về chiến lược phòng chống ma túy quốc tế, INCSR, phổ biến vào tháng 3 năm 2019, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ bày tỏ lo ngại về sự gia tăng các hoạt động rửa tiền bất hợp pháp ở Việt Nam do việc hợp thức hóa các sòng bài cũng như cho phép người dân đánh bạc tại casino trong nước. Theo báo cáo của Mỹ, các nguồn tiền bẩn ở Việt Nam bao gồm tham nhũng công, lừa đảo, chơi game, mại dâm, hàng giả, buôn người, ma túy, buôn động vật hoang dã và hàng liên quan. Vào tháng 11 năm 2018, Việt Nam khởi tố 90 bị can bị cáo buộc các tội hình sự liên quan đến cá cược phi pháp trên mạng và kết án hầu hết những người này, trong đó có 4 người với tội danh rửa tiền. Theo báo cáo của Bộ Ngoại giao Mỹ, đây là vụ khởi tố hình sự rửa tiền thứ hai ở Việt Nam sau vụ gian kim đạt ở công ty Vinashin Vinalize vào năm 2017. Bộ Ngoại giao Mỹ khuyến cáo, mặc dù Việt Nam có đủ các điều luật, nhưng việc thực thi chống rửa tiền cần phải được cải thiện.
Facebook đã gỡ bỏ những nội dung liên quan tới hoạt động buôn bán động vật gặp nguy cấp và quảng cáo cờ bạc trái với những điều lệ của họ, trong khi hạn chế một số nội dung vi phạm luật của Việt Nam, một phát ngôn viên của đại công ty công nghệ này nói với VOA. Bước đi này được thực hiện giữa lúc Việt Nam đang đẩy mạnh chiến dịch gây áp lực với các nền tảng mạng xã hội nhằm loại bỏ những nội dung bị cho là gây tổn hại đến an ninh quốc gia, kể từ khi luật an ninh mạng gây nhiều tranh cãi chính thức có hiệu lực vào ngày 1 tháng 1 năm nay. Việt Nam trước đó đã cáo buộc Facebook, một trong những trang mạng xã hội phổ biến nhất Việt Nam, vi phạm luật này vì nhiều lần không hồi đáp những yêu cầu gỡ bỏ những fanpage bị cáo buộc kích động hoạt động chống phá nhà nước. Truyền thông Việt Nam tuần trước cho hay Facebook đã gỡ bỏ 208 trên 211 tài khoản giả mạo, 2.444 link rao bán, quảng cáo các sản phẩm dịch vụ bất hợp pháp, hơn 200 link bài viết có nội dung chống phá đảng, nhà nước, vi phạm pháp luật Việt Nam, gỡ bỏ 215 fanpage quảng cáo game cờ bạc. Trong khi đó, Google được nói là đã ngăn chặn hơn 7.000 video clip, gỡ nguyên 19 kênh có nội dung xấu độc trên mạng xã hội YouTube, đã gỡ 58 trên 63 trò chơi vi phạm pháp luật Việt Nam trên kho ứng dụng Google Play, và Apple gỡ bỏ 9 trên 15 trò chơi điện tử vi phạm quy định pháp luật Việt Nam trên App Store, theo yêu cầu của Việt Nam. Đây là kết quả của điều được mô tả là các biện pháp đấu tranh an ninh chính trị, kinh tế, kỹ thuật nhằm buộc các công ty công nghệ tuân thủ luật pháp Việt Nam, theo một bản tin của Vietnamnet. Google và Apple không hồi đáp yêu cầu bình luận của VOA, nhưng Facebook xác nhận những nội dung bị gỡ bỏ là tài khoản giả mạo, việc buôn bán động vật gặp nguy cấp, hoặc việc quảng cáo cờ bạc không được cho phép, vốn là những nội dung mà Facebook nói trái với tiêu chuẩn cộng đồng và chính sách quảng cáo của họ. Và chúng tôi sẽ loại bỏ những nội dung này ngay khi chúng tôi biết về chúng, bất kể là ai báo cáo với chúng tôi. Một phát ngôn viên của Facebook hồi đáp qua email khi VOA hỏi yêu cầu gỡ bỏ nội dung được Việt Nam đưa ra khi nào. Cũng có những lần chúng tôi có thể phải hạn chế tiếp cận nội dung bởi vì nó vi phạm luật ở một nước cụ thể, mặc dù nó không vi phạm tiêu chuẩn cộng đồng của chúng tôi. Với những nội dung rơi vào trường hợp này, Facebook giải thích rằng các đội ngũ pháp lý của họ sẽ điều tra thấu đáo để xác định tính chất thỏa đáng về mặt pháp lý của yêu cầu gỡ bỏ. Nếu nội dung được xét thấy có vi phạm luật địa phương, Facebook có thể hạn chế tiếp cận nội dung ở nước mà nội dung đó là bất hợp pháp. Điều này có nghĩa là nội dung đó vẫn có thể được tiếp cận ở những nơi khác trên thế giới. Chúng tôi kháng cự và chúng tôi thách thức những yêu cầu dường như vô lý hoặc quá rộng, phát ngôn viên Facebook nói. Facebook không cho biết cụ thể trong phản hồi cho VOA những nội dung nào bị hạn chế tiếp cận vì vi phạm luật địa phương, ngoài những tài khoản giả mạo và quảng cáo trái quy định, mà thay vào đó chỉ ra báo cáo minh bạch của họ thống kê số lượng những trường hợp hạn chế. Báo cáo cho thấy trong khoảng thời gian nửa năm từ tháng 1 đến tháng 6 năm 2018, có tổng cộng 265 trường hợp bị hạn chế tiếp cận, tăng mạnh so với khoảng 6 tháng nửa sau của năm 2017 chỉ với 22 trường hợp. Không có số liệu thống kê được báo cáo cho những năm trước đó. Việt Nam xem nhiều nội dung đăng tải trên các trang mạng xã hội là xấu độc vì chỉ trích đảng Cộng sản cầm quyền và chính phủ cũng như cá nhân các nhà lãnh đạo. Luật an ninh mạng hình sự hóa những nội dung như vậy, trong khi cũng yêu cầu các công ty công nghệ mở văn phòng đại diện và lưu trữ dữ liệu cá nhân người dùng tại Việt Nam. Việt Nam nói luật này không nhằm mục đích kiểm soát hay làm lộ thông tin của công dân, mà chỉ phục vụ điều tra xử lý hành vi vi phạm về an ninh mạng. Nhưng các tổ chức vận động nhân quyền quốc tế chỉ trích nó là công cụ nhằm hỗ trợ lực lượng an ninh mở rộng do thám để phát hiện những người chỉ trích, nghĩa là xâm hại quyền riêng tư của người dùng Internet. Sự phổ biến của Facebook ở Việt Nam đã khiến nhiều người dùng lo ngại về những dàn xếp khả dĩ giữa nền tảng mạng xã hội này với chính phủ Hà Nội. Lo ngại này càng gia tăng khi Facebook bị xăm soi về một loạt những vụ bê bối dữ liệu người dùng trong năm qua, khiến công ty này bị điều tra ở Mỹ và một số nước khác trên thế giới. Facebook hiện vẫn chưa mở văn phòng chính thức tại Việt Nam, không rõ công ty này có kế hoạch mở văn phòng trong tương lai gần hay không. Trong một bài viết đăng vào tháng 3, giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg trình bày viễn kiến của ông cho một nền tảng mà ông nói đề cao việc kết nối một cách riêng tư và an toàn, một trong những nguyên tắc mà ông đúc kết là lưu trữ dữ liệu an ninh. Mọi người nên kỳ vọng rằng chúng tôi sẽ không lưu trữ dữ liệu nhạy cảm ở những nước với thành tích nhân quyền kém như quyền riêng tư và quyền tự do biểu đạt, nhằm bảo vệ dữ liệu khỏi bị tiếp cận một cách không thỏa đáng, giám đốc Facebook cam kết.
Ủy ban Thương mại Quốc tế Hoa Kỳ vừa ra thông cáo về kết luận cuối cùng vụ việc rà soát các biện pháp chống bán phá giá áp dụng đối với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc. Trang Federal Register cho biết hôm 17 tháng 5, thông báo đề ngày 9 tháng 5 của USITC cho rằng việc chấm dứt áp thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió nhập khẩu từ Việt Nam và Trung Quốc sẽ có khả năng khiến ngành sản xuất trong nước tiếp tục chịu thiệt hại đáng kể. Bộ Thương mại Hoa Kỳ quyết định sẽ áp dụng thuế chống bán phá giá đối với sản phẩm tháp gió thêm 5 năm nữa và hàng năm có thể tiến hành rà soát hành chính để điều chỉnh mức áp dụng thuế. Theo Bộ Công Thương Việt Nam, vụ việc này Hoa Kỳ đã khởi xướng điều tra từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2012 sau khi nhận được khiếu nại từ một hiệp hội của 4 công ty trong ngành này ở Mỹ. Kể từ đó, cả Bộ Thương mại Hoa Kỳ và USITC đã ban hành kết luận cuối cùng của vụ việc giá áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với sản phẩm nói trên của Việt Nam. Truyền thông Việt Nam cho biết, bị đơn bắt buộc trong cuộc điều tra này là công ty CS Wind Corporation và công ty trách nhiệm hữu hạn CS Wind Việt Nam bị áp biên độ phá giá là 51,50%, trong khi tất cả các nhà sản xuất và xuất khẩu khác của Việt Nam bị áp 58,49%.